Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Việt Nam lên tiếng về việc đội tàu khai thác trai tượng của Trung Quốc quay trở lại Biển Đông. Mỹ loan báo ít nhất một tháng nữa mới áp thêm thuế lên hàng Trung Quốc. Và Hải quân Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc tập trận lần đầu tiên ở Tây Thái Bình Dương.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật sắp tới, Tổng thống Trump sẽ được khoản đãi tiệc hoàng gia, xem một giải đấu sumo ở hàng ghế đầu, cũng như được đưa tới thăm tàu chiến lớn nhất của Nhật, trong bối cảnh Tokyo tìm cách tránh căng thẳng về thương mại, theo Reuters. Tân Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu tốt nghiệp Đại học Harvard, bà Masako, sẽ tổ chức yến tiệc để đón ông Trump trong khi ông thăm Nhật cho đến hết ngày 28 tháng 5. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ trở thành quan chức nước ngoài đầu tiên được khoản đãi như vậy kể từ khi Nhật Hoàng lên kế vị cha của mình trong tháng này. Ông Trump cũng sẽ chơi golf với ông Abe, cũng như tới thăm tàu chở trực thăng có tên gọi là Kaga của Nhật. Tại cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 27 tháng 5, ông Trump và ông Abe dự kiến sẽ thảo luận các chủ đề từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cho tới sự trỗi dậy về quân sự và kinh tế của Trung Quốc, cũng như thương mại song phương, trong bối cảnh Washington đang trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Theo Reuters, ông Abe đã đặt việc củng cố quan hệ cá nhân với ông Trump là một ưu tiên hàng đầu, và hai nhà lãnh đạo thường xuyên điện đàm cũng như gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, ông Trump từng nói rõ rằng ông không hài lòng với mức thặng dư thương mại trị giá 68 tỷ đô la của Nhật với Mỹ, phần lớn là từ ngành xuất khẩu ô tô, và muốn đạt thỏa thuận song phương để giải quyết chuyện đó.
Ít nhất một tháng nữa, Hoa Kỳ mới thực thi thuế quan đề nghị đối với 300 tỷ đô la trị giá hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong lúc đang điều nghiêng tác động lên người tiêu dùng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin loan báo ngày 22 tháng 5. Washington tháng này tăng thuế hiện hành từ 10% lên thành 25% đối với 200 tỷ đô la trị giá hàng Trung Quốc, giữa bối cảnh các cuộc đàm phán hầu chấm dứt 10 tháng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ áp thuế lên tới 25% đối với danh sách thêm 300 tỷ đô la trị giá hàng hóa nữa từ Trung Quốc. Sẽ không có bất kỳ quyết định nào trong từ 30 đến 45 ngày tới, ông Putin cho biết. Lãnh đạo hai nước Mỹ-Trung dự kiến gặp nhau tại thượng đỉnh G20 tại Nhật trong hai ngày 28 và 29 tháng 6. Tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể trở lại bàn thương thảo. Hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau vào cuối tháng 6. Bộ trưởng Putin nói và cho biết thêm rằng ảnh hưởng của thuế quan đối với người tiêu dùng Mỹ là yếu tố chính để cân nhắc trong sách lược thương mại của Mỹ. Ông cho hay chính quyền Mỹ sẵn sàng mở các vòng đàm phán mới với Trung Quốc nếu đôi bên có thể tiến tới trên căn bản các cuộc thương lượng trước đây. Kể từ hai ngày thảo luận ở Washington hôm 10 tháng 5, chưa có cuộc trao đổi nào được lên lịch giữa các nhà thương thuyết hàng đầu của hai bên. Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc ngày 22 tháng 5 tuyên bố Trung Quốc mở ngỏ các cuộc đàm phán thêm nữa với Hoa Kỳ, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận bất công nào.
Hôm 23 tháng 5, Bộ Thương mại Trung Quốc nói Hoa Kỳ cần sửa chữa các hành động sai trái của mình nếu muốn tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc. Cao Phong, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc nói tại cuộc họp hàng tuần, nếu Hoa Kỳ muốn tiếp tục cuộc đàm phán thương mại, họ nên thể hiện sự chân thành và sửa chữa những hành động sai trái của mình. Các cuộc đàm phán chỉ có thể tiếp tục trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông Cao nói Hoa Kỳ đã thực hiện các hành động leo thang trong xung đột thương mại và làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan và chuẩn bị các phản ứng cần thiết, ông nói.
Hôm 23 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối một dự luật của Thượng viện Hoa Kỳ nhằm trừng phạt các cá nhân và thực thể Trung Quốc có các hoạt động phi pháp và nguy hiểm ở Biển Đông, theo South China Morning Post. Trang South China Morning Post trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Cảng cho biết dự luật này vi phạm các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, và tất nhiên phía Trung Quốc kiên quyết phản đối. Ông Cảng nói rằng việc xây dựng trên các bãi đá ngầm trong khu vực đang có tranh chấp, một trong những hoạt động được nêu trong dự luật là hoàn toàn phù hợp trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Ông Cảng nói tại một cuộc họp báo thường ngày, chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ không tiến hành thảo luận dự luật này, tránh không gây ra sự gián đoạn mới trong quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ sẽ tái đệ trình dự luật này vào ngày 23 tháng 5, cho phép chính quyền Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể của Trung Quốc liên quan đến những gì mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ gọi là các hoạt động phi pháp và nguy hiểm của chính quyền Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo tạp chí Newsweek. Nếu được thông qua thành luật, đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông sẽ yêu cầu chính phủ Mỹ tịch thu các tài sản tài chính đặt tại Hoa Kỳ và thu hồi hoặc từ chối thị thực nhập cảnh đối với bất kỳ ai tham gia vào các hành động hoặc chính sách đe dọa đến hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Biển Đông, nơi một hoặc nhiều thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, cũng tuyên bố chủ quyền. Tờ South China Morning Post trích lời Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, người đang cùng với Thượng nghị sĩ Dân chủ Benjamin Cardin khởi xướng dự luật này, nói dự luật có sự ủng hộ của lưỡng đảng nhằm củng cố những nỗ lực của Mỹ và các đồng minh phản đối hành động quân sự hóa, phi pháp và nguy hiểm của Bắc Kinh trên các lãnh thổ họ chiếm đóng ở Biển Đông. Dự luật này cũng yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ định kỳ 6 tháng phải báo cáo cho Quốc hội danh sách những cá nhân hoặc công ty Trung Quốc liên quan đến những dự án xây dựng và phát triển phi pháp tại các vùng tranh chấp trên Biển Đông. Dự luật này từng được Thượng nghị sĩ Rubio và Cardin đề xuất vào năm 2017. Tuy nhiên, dự thảo không được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua và cũng chưa được để trình ra toàn thể Thượng viện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vào chiều ngày 22 tháng 5 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hai ngoại trưởng đã thảo luận các nỗ lực nhằm tăng cường đối tác toàn diện thông qua việc làm sâu sắc hơn các quan hệ chính trị, an ninh kinh tế và quan hệ nhân dân hai nước, cùng hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và vấn đề hậu quả chiến tranh. Thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Octagus cho biết, Ngoại trưởng Pompeo và Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đồng thời khẳng định cam kết chung nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thông cáo cho biết thêm. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Mike Pompeo hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2020. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, tại cuộc hội đàm hôm 22 tháng 5 dưới Ngoại trưởng Mike Pompeo và các cuộc gặp dưới Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Kupperman, Và với trợ lý Phó Tổng thống Kate Kellogg, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi với Mỹ nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Một lãnh đạo Bộ Công Thương vừa lên tiếng nói rằng kiến nghị của Bộ trong việc yêu cầu chính phủ chỉ đạo báo chí không đưa tin trái chiều và xử lý những cá nhân bị cáo buộc xuyên tạc về giá điện là do cách diễn đạt nên đã gây hiểu lầm cho dư luận. Lời giải thích của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng được đưa ra trên truyền thông trong nước vào ngày 23 tháng 5, 3 ngày sau khi kiến nghị xử phạt của Bộ này đưa ra đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công luận và cả trên bàn nghị sự Quốc hội. Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả điều tra tăng giá điện, Bộ Công Thương nói rằng việc tăng giá điện bán lẻ bình quân thêm 8,36% kể từ ngày 20 tháng 3 là thực hiện theo đúng quy trình và tuân thủ các quy định. Bộ này còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí không đưa thông tin trái chiều về giá điện và có biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ khách quan về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua nhằm kích động gây rối trật tự an toàn xã hội. Kiến nghị xử phạt của Bộ Công Thương đã bị người dân lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho rằng yêu cầu này là bất hợp lý, thậm chí bất hợp pháp khi người dân có quyền hợp pháp trong việc phản ánh các vấn đề xã hội. Bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 21 tháng 5, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp cho rằng kiến nghị xử phạt của Bộ Công Thương là phản cảm và cho thấy bộ này không cầu thị. Trả lời trên báo chí ngày 23 tháng 5, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói bộ này luôn luôn trân trọng lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý chân thành, xây dựng của các nhà khoa học, các cơ quan báo chí và đặc biệt là người tiêu dùng, và với tinh thần cầu thị. Lãnh đạo này nói thêm rằng bộ đã nhận thấy cách diễn đạt trong văn bản có thể gây hiểu lầm, khiến dư luận cho rằng bộ đánh đồng những phản biện tích cực với những thông tin có ý bịa đặt. Vì vậy, bộ này sẽ rút kinh nghiệm và phối hợp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhằm để dư luận hiểu đúng, từ đó sẽ chấp hành tốt hơn chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ. Quyết định tăng giá điện và áp dụng biểu giá bậc thang gần đây của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khiến cho nhiều người dân bất bình và phản đối sau khi họ nhận được hóa đơn tiền điện tăng gấp 2-3 lần so với trước đây. Đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà hôm 22 tháng 5 còn khẳng định mức tăng giá 8,36% mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố là không chính xác. Bà Hà dẫn thông tin từ các chuyên gia kinh tế cho hay người tiêu dùng ở bậc 6 phải trả mức tăng giá lên đến 189% so với giá cơ sở, tăng 15% so với giá trước đây. Giá điện áp dụng cho các bậc tiêu thụ khác cũng tăng từ 10 đến 15%, chứ không phải 8,33 đến 8,4% như trong đề xuất đã được chính phủ phê duyệt. Đại biểu Quốc hội này cho rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ẩn đi một lần tăng giá, làm cho phần trăm tăng giá thấp hơn khi giải trình. Bà Hà đề nghị Kiểm toán Nhà nước phải vào cuộc điều tra và báo cáo cho Quốc hội vào kỳ họp tới. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái biển và tôn trọng chủ quyền sau khi một báo cáo hôm 22 tháng 5 của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Mỹ cho biết đội tàu khổng lồ khai thác trai tượng của Trung Quốc đã quay trở lại hoạt động ở Biển Đông trong 6 tháng qua. Trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 5 về sự kiện trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc khai thác các nguồn tài nguyên ở Biển Đông cần tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và cần tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển. Trước đó, sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington, D.C., Mỹ, cho biết các hình ảnh vệ tinh mà họ có được cho thấy các đội tàu khai thác trai tượng của Trung Quốc đã quay trở lại khu vực bãi cạn Scarborough thuộc Biển Đông mà Philippines tuyên bố có chủ quyền trong vòng 6 tháng vừa qua. Báo cáo của AMTI cho thấy các đội tàu khai thác trai tượng Trung Quốc đang hoạt động thường xuyên ở bãi cạn Scarborough, nhưng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy ngư dân Trung Quốc cũng đang khai thác trai tượng ở quần đảo Trường Sa. Những đội tàu này hoạt động theo hình thức là hàng chục tàu đánh bắt nhỏ đi cùng với một vài tàu mẹ cỡ lớn. Chúng phá hủy những dải san hô rộng lớn để bắt trai tượng, vốn đang nằm trong diện khẩn nguy. Cũng theo cơ quan này, từ năm 2012 cho đến 2015, các ngư dân khai thác trai tượng của Trung Quốc đã làm hư hại hay phá hủy ít nhất 28 bãi san hô trên khắp Biển Đông. Ngoài phản ứng về đội tàu bị gọi là phá hoại nhất của Trung Quốc, người phát ngôn Việt Nam cũng lên tiếng phản đối cuộc đua thuyền buồm mà Trung Quốc tổ chức ở Hoàng Sa trước đó, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Cuộc đua thuyền buồm Cúp Ti Nam lần thứ 7 diễn ra trong khu vực kéo dài từ đảo Tam Á của Trung Quốc đến đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Việt Nam nói cuộc đua trên xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hoạt động nói trên và không có các hành động gia tăng căng thẳng làm phức tạp tình hình khu vực. Kể từ năm 2012, Trung Quốc bắt đầu tổ chức giải đua thuyền buồm Cúp Ti Nam hàng năm ở quần đảo Hoàng Sa. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng đây là một động thái nhằm hợp thức hóa các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực biển đầy tranh chấp, đồng thời kéo sự chú ý của dư luận thế giới ra khỏi các hoạt động bồi đắp quân sự hóa của Trung Quốc trên các đảo đá ở Biển Đông.
Phim vợ ba của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh, tên là Ash Mayfair, vừa ra mắt khán giả tại Việt Nam sau khi nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, đã bị ngưng chiếu ở trong nước hôm thứ Ba, 21 tháng 5, sau khi dư luận bày tỏ lo ngại về những cảnh gợi cảm táo bạo trong phim với vai chính nữ diễn viên tuổi 13 Nguyễn Phương Trà My. Một số câu hỏi được đặt ra là liệu bộ phim có gây phản cảm về mặt đạo đức và liệu phim Vợ Ba có vi phạm luật pháp Việt Nam hay không? Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Vợ Ba là phim đầu tay của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh, tức là Ash Mayfair. Theo tin tổng hợp, thì Phương Anh rời Việt Nam vào năm 13 tuổi, học văn chương ở London, Anh và điện ảnh ở Đại học New York, Hoa Kỳ, và từng là học trò của đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên Spike Lee. Cố vấn nghệ thuật của Vợ Ba là đạo diễn Trần Anh Hùng, tác giả của nhiều phim đoạt giải điện ảnh quốc tế, trong đó có phim Mùi Đu Đủ Xanh, Green Papaya và Vĩnh Cửu, Eternity. Bộ phim cũng đặc biệt với một ekip sản xuất gồm toàn phụ nữ. Từ đạo diễn và biên kịch Phương Anh, tới nhà sản xuất, nhà quay phim, dựng phim và trang phục, cho tới các diễn viên chính đều là nữ. Có thể nói bộ phim ra đúng lúc trong thời đại gọi là Me Too. Nhưng phim được đặt trong bối cảnh của một nước Việt Nam thời phong kiến và xoay quanh nhân vật Mây, một cô gái mới lớn về nhà chồng năm 14 tuổi, làm vợ ba cho một địa chủ giàu có tên Hùng do Lê Vũ Long đóng. Ngày lên thuyền xuôi sông về nhà chồng, Mây dã từ tuổi thơ để bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới đó, theo một bài báo của New York Times, vừa là một thiên đàng, vừa là một nhà tù. Chia sẻ kiếp sống chung một chồng với vợ cả và vợ hai, cô gái mới lớn trở thành một người đàn bà, mang thai và đẻ con. Trong hoàn cảnh tù túng, ba người đàn bà chia sẻ kinh nghiệm và đôi khi tỏ tình đoàn kết. Nhưng Mây ngày càng cảm nghiệm sâu sắc hơn và một cách tuyệt vọng hơn thân phận của một phụ nữ thời phong kiến, loay hoay xoay vần như tằm nhà tơ trong một xã hội bảo thủ đầy bất công và thành kiến, trọng nam khinh nữ, và dần dà bị cuốn hút vào một vòng xoáy không lối thoát, đưa đến một kết cuộc bi thảm. Được đánh giá là một bộ phim nghệ thuật gợi cảm, đầy ẩn dụ nên hơi khó hiểu, có nhiều tình tiết và một số cảnh nóng, với một số chi tiết mới lạ và thu hút đối với người nước ngoài hơn là những người ở trong nước. Phim Vợ Ba còn đoạt giải Grand Prix tại diễn đàn gặp gỡ mùa thu năm 2015 tại Đà Nẵng và giải Grand Prix tại Hồng Kông Asia Film Forum 2016. Báo Hollywood Reporter tường thuật rằng phim Người Vợ Thứ Ba đoạt nhiều giải điện ảnh quốc tế như tại Liên hoan phim Toronto ở Canada và Liên hoan phim San Sebastian ở Tây Ban Nha, Oái Âm Thay lại bị ngừng chiếu tại quê nhà Việt Nam vì phản ứng của dư luận bày tỏ quan ngại về một số cảnh nóng, gợi cảm, trong đó có Mây, nhân vật chính do nữ diễn viên tuổi teen là Nguyễn Phương Trà My thủ vai. Trà My chỉ mới lên 13 khi quay phim. Một số nghi vấn trên mạng nêu lên thắc mắc liệu đoàn quay phim có vi phạm luật và khai thác sức lao động của trẻ em hay không. Nhà sản xuất nói thắc mắc này không có cơ sở bởi vì họ đã chuẩn bị rất kỹ với gia đình của nữ diễn viên, chuẩn bị mọi thủ tục pháp lý, bảo đảm an toàn cho diễn viên kể cả về mặt tâm lý. Bất chấp mẹ của Trà My, bà Võ Mina cũng lên Facebook trấn an rằng gia đình của bà ủng hộ con gái tham gia bộ phim và bà có mặt trên trường quay vào mọi lúc, nhưng tranh luận vẫn không chấm dứt. Đương nhiên là có rất nhiều ý kiến trái chiều. Trên trang mạng yêuphimmới.com, có người binh vực phim Vợ Ba như ý kiến sau đây.
Bộ phim quá xuất sắc như vậy mà lại chết yểu tại quê nhà, chán.
Trích dẫn các nguồn tin trong nước, Hollywood Reporter tường thuật rằng nhà sản xuất phim Bát Sắc Cầu Vồng đã rút Vợ Ba ra khỏi các rạp chiếu bóng ở trong nước từ 18 giờ ngày 20 tháng 5. Theo Tuổi Trẻ Online, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn tới Cục Điện ảnh yêu cầu kiểm tra lại quy trình cấp phép và kiểm duyệt phim Vợ Ba. VOV dẫn lời Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói, Bộ Luật Lao động hiện nay nghiêm cấm sử dụng hợp đồng lao động trẻ em mà ảnh hưởng đến sự phát triển đạo đức và sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi diễn viên 13 tuổi Trà My tham gia đóng phim, đó là hoạt động được phép, nhưng không được đóng các cảnh nhạy cảm. Ông nói một số cảnh phim phô bày cơ thể trẻ em có thể bị xem là hành vi lôi kéo trẻ em vào các hoạt động khiêu dâm. Và ông đề nghị xem xét trách nhiệm của nhà sản xuất phim, của đạo diễn và của các cha mẹ diễn viên. Vợ Ba mà có nhà phê bình nhận xét là có những điểm tương đồng với phim Raise the Red Lantern, Đèn lồng đỏ treo cao của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, Canada. Bộ phim này cũng đã được chiếu ở các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Úc và Tây Ban Nha.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 23 tháng 5, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã cử hai tàu hải quân tuần tra qua eo biển Đài Loan vào ngày 22 tháng 5, theo hãng tin Reuters. Hai tàu của hải quân Hoa Kỳ bao gồm tàu khu trục Preble và tàu chở dầu Walter S. Deal đã thực hiện chuyến tuần tra này, phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ nói với Reuters. Trong một tuyên bố, Trung tá Clay Doss, phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hoa Kỳ nói, chuyến tuần tra qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cũng hôm 23 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh đã đưa ra các phản ứng mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ. Ông Lục nói, vấn đề Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết hai tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi về phía Bắc qua eo biển Đài Loan và họ đã theo dõi chuyến hải trình này. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết không có lý do gì để ra cảnh báo. Bà viết trên Facebook, không có gì bất thường xảy ra trong thời gian tuần tra, xin mọi người hãy yên tâm. Kể từ đầu năm nay, các tàu chiến của Hoa Kỳ đã tuần tra qua eo biển Đài Loan ít nhất mỗi tháng một lần. Hoa Kỳ đã khởi động lại sứ vụ này một cách thường xuyên vào tháng 7 năm ngoái.
Các tàu hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận chung, đầu tiên với các tàu chiến của các đồng minh Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Hải quân Hoa Kỳ cho Reuters biết hôm 23 tháng 5, cuộc tập trận mang tên Pacific Vanguard gần đảo Guam của Hoa Kỳ diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Nhật Bản vào cuối tuần này. Cuộc tập trận chung diễn ra khi Washington đang hợp tác với các đồng minh ở châu Á để đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực, theo Reuters. Trong một tuyên bố, Chuẩn đô đốc Philip Sauer, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương nói, cuộc tập trận Pacific Vanguard phối hợp hải quân của bốn quốc gia có cùng quan điểm nhằm mang lại an ninh xuyên suốt cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dựa trên các lợi ích và giá trị chung. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày có sự tham gia của hai tàu khu trục Nhật Bản, hai tàu khu trục Úc và tàu khu trục Hàn Quốc, cùng khoảng 3.000 thủy thủ tham gia. Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai 5 tàu cũng như các máy bay chiến đấu và máy bay tuần tra hàng hải cho cuộc tập trận này. Trong đó có bắn đạn thật và luyện tập chống tàu ngầm. Trong tháng này, các tàu của Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tập trận với các tàu của Pháp, Nhật Bản và Úc ở vịnh Bengal. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn tổ chức các cuộc tập trận chung với một tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản và các tàu chiến của Ấn Độ và Philippines ở khu vực Biển Đông đang có tranh chấp với Trung Quốc.
Một số người tiêu dùng ở Singapore và Philippines đã tìm cách bán tháo điện thoại Huawei vì lo ngại rằng việc Google ngưng làm ăn với công ty của Trung Quốc sẽ làm gián đoạn dịch vụ, theo Reuters. Google mới đây tuyên bố sẽ tuân thủ một sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng cung cấp thiết bị cho Huawei. Reuters cho rằng điều này đồng nghĩa với việc những người hiện sở hữu điện thoại Huawei có thể đối mặt với chuyện không thể cập nhật hệ điều hành Android kể từ cuối tháng 8. Ngoài ra, các điện thoại mới sẽ mất quyền tiếp cận đối với các ứng dụng nổi tiếng như YouTube và Chrome. Hãng tin Anh nói rằng dù nhiều người tiêu dùng ở Singapore và Philippines muốn bán điện thoại Huawei, nhưng ít người muốn mua. Reuters dẫn lời ông Dylan On, một người bán hàng tại cửa hàng sửa chữa và bán lẻ điện thoại ở Singapore, nói rằng nếu chúng tôi mua một thứ vô dụng thì làm sao chúng tôi bán được. Ông On nói rằng lý do không phải là vì Huawei là một sản phẩm tồi, mà giờ không ai muốn mua vì chính sách của Mỹ. Một nữ phát ngôn viên của Huawei trả lời Reuters rằng công ty này sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật an ninh và các dịch vụ sau khi mua hàng đối với tất cả các sản phẩm máy tính bảng và điện thoại thông minh Huawei và Honor hiện thời. Reuters đưa tin rằng các nhà bán lẻ điện thoại di động ở Philippines cũng né các sản phẩm của Huawei. Hãng tin này dẫn lời một người bán điện thoại mới và cũ tại trung tâm thương mại Green Hills ở Manila rằng cửa hàng của bà không còn chấp nhận điện thoại Huawei vì các khách hàng không còn mua nữa. Một người khác thì nói rằng bà chỉ mua điện thoại Huawei với giá giảm 50%.
Bình luận về việc ba hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc, đòi nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ bồi thường, Bắc Kinh ngày 22 tháng 5 tuyên bố các bên liên quan tìm cách bảo vệ quyền hợp pháp của họ là chuyện không có gì phải chê trách. Trước đó trong cùng ngày, hãng hàng không Air China và China Southern Airlines cho Reuters biết họ cùng với China Eastern Airlines Corporation đòi bồi thường vì những thiệt hại do việc đình chỉ các máy bay 737 MAX và do việc Boeing trì trệ giao hàng các sản phẩm này. Việc yêu cầu bồi thường này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm của quan hệ Mỹ-Trung với một loạt các thuế quan đánh vào hàng hóa nhập khẩu qua lại giữa hai bên. Đợt tăng thuế gần đây nhất của Mỹ nhắm vào 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và có thể sẽ có thêm các đợt áp thuế mới khiến người ta lo sợ Trung Quốc sẽ trả đũa các công ty Hoa Kỳ. Hồi tháng trước, Trung Quốc là nước đầu tiên đình chỉ bay dòng sản phẩm 737 MAX của Boeing sau tai nạn rớt máy bay ở Ethiopia khiến 157 người chết hồi tháng 3. Đây là tai nạn thứ nhì xảy ra với sản phẩm máy bay mới nhất của Boeing. Trung Quốc cho biết hiện có 53 máy bay 737 MAX được vận hành bởi ba hãng hàng không lớn nhất của họ. Ngoài Trung Quốc, các hãng khác cũng đòi bồi thường, bao gồm hãng hàng không Turkish Airlines, United Airlines, Ryanair và Fly Dubai. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.